là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự, phóng viên chương trình có bài viết giới thiệu về mô hình trồng bưởi diễn đem lại hiệu quả kinh tế tại thành phố Yên Bái. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích quốc gia đặc biệt. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đi thăm chúc Tết tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách tại huyện Văn Chấn. Đồng chí đánh giá cao kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đã đạt được trong năm qua, đồng thời yêu cầu tỉnh Yên Bái, huyện Văn Chấn tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác an toàn, phúc lợi xã hội, xóa đói giảm nghèo, nhất là đối với đồng bào vùng cao, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, tích cực huy động nguồn lực để hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ đời sống của nhân dân vùng cao, vùng nông thôn trên địa bàn. Phấn đấu để nhân dân thuộc mọi đối tượng, mọi vùng miền đều được quan tâm chăm lo công bằng, bình đẳng, nhất là trong dịp Tết đến xuân về, bảo đảm mọi người mọi nhà đều có Tết. Cũng trong tuần qua, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tới thăm tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dịp Tết Nguyên đán Canh Tí năm 2020 tại huyện Yên Bình. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chúc mừng những thành tựu mà tỉnh Yên Bái đạt được trong năm 2019. Đặc biệt, tỉnh đã có nhiều chỉ tiêu về đích trước Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020. Chương trình hành động số 14 của tỉnh ủy đã tạo được nhiều dấu ấn quan trọng, cùng với đó là đạt được kết quả tích cực về giảm nghèo, thu hút đầu tư, thu ngân sách. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đề nghị thời gian tới, cùng với tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế chính trị, tỉnh Yên Bái cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh phúc lợi xã hội, xóa đói giảm nghèo, nhất là đối với đồng bào vùng cao, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, quan tâm chăm lo Tết cho các hộ gia đình nghèo, hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, công nhân lao động nghèo, kiên quyết không để hộ gia đình nào không có Tết. Nhân dịp xuân mới 2020, theo mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các hộ nghèo, gia đình chính sách, công nhân lao động và toàn thể nhân dân Yên Bái đón một mùa xuân no ấm, an vui, lành mạnh và tiết kiệm. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao 300 xuất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Yên Bình nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tí 2020. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam cũng trao tặng huyện Yên Bình 3 tỷ đồng để đầu tư xây dựng công trình trường lớp học tại xã Phúc Ninh. Hôm qua, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã thăm kiểm tra một số đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết gồm Công an thành phố, Trung tâm Y tế thành phố và Ban Chỉ huy quân sự thành phố Yên Bái, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Yên Bái. Tại đây, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng cán bộ chiến sĩ cùng gia đình đón xuân mới vui vẻ, an toàn và tiết kiệm. Đồng thời đề nghị các đơn vị tăng cường công tác đảm bảo trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp tốt giữa các lực lượng bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn, đảm bảo bình yên để nhân dân đón xuân vui Tết an toàn, vui tươi, hạnh phúc. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đã đến thăm tặng quà chúc Tết mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lô và thương binh hạng 4/4 Nguyễn Huy Đức ở thôn Văn Liên, xã Phúc Văn Phú. Cụ Nguyễn Thị Chiến năm nay tròn 100 tuổi ở thôn Bình Lục, xã Văn Tiến và hộ ông Nguyễn Văn Thảo là hộ nghèo ở thôn Ngòi Sen, xã Văn Tiến. Gia đình bà Chữ Thị Hồng là hộ thoát nghèo tiêu biểu của phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Trong tuần qua, Tỉnh ủy đã tổ chức gặp mặt trí thức tiêu biểu năm 2019. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã khẳng định những đóng góp của đội ngũ trí thức trong suốt quá trình xây dựng và phát triển quê hương. Đồng chí cũng mong muốn đội ngũ trí thức trẻ tỉnh tiếp tục phấn đấu, nỗ lực, quyết tâm hơn nữa có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đã biểu dương những thành tích và chiến công xuất sắc mà cán bộ chiến sĩ quan tỉnh Yên Bái đã đạt được trong năm 2019. Về nhiệm vụ trong năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Công an tỉnh Yên Bái cần tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trên tất cả các lĩnh vực, tổ chức thành công đại hội chi đảng bộ trong lực lượng và làm tốt công tác bảo vệ đại hội Đảng các cấp và đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Chủ động nắm chắc tình hình, không bị động bất ngờ, phối hợp tốt với các ngành có liên quan và mặt trận tổ quốc các cấp, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán, các lễ hội mùa xuân và các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh sắp diễn ra. Ban chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống nhấn mạnh, năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng và tập trung tổ chức đại hội đảng các cấp. Trước tình hình đó, các thế lực thù địch dùng mọi thủ đoạn chống phá và lợi dụng tôn giáo để chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ. Do vậy, đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh cần tiếp tục quán triệt việc thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng đối với yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động ngân hàng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, tổng nguồn vốn của các chi nhánh ngân hàng quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn đạt 27.748 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2018. Tổng dư nợ cho vay đạt 24.029 tỷ đồng, tăng 13,8%. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tạ Văn Long đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp của ngành ngân hàng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí đề nghị ngành ngân hàng cần bám sát chỉ đạo của Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đẩy mạnh các giải pháp huy động vốn trên địa bàn, tiếp tục tập trung đầu tư cho vay phát triển các dự án kinh tế có hiệu quả, phát triển nông nghiệp, nông thôn cũng như các hộ nghèo, các đối tượng chính sách xã hội, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, chủ động áp dụng mở rộng và phát triển có hiệu quả các dịch vụ tiện ích ngân hàng hiện đại, tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát quản lý chặt chẽ hoạt động đối với các ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân, đảm bảo an toàn, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả để phát triển sản xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo. Cũng trong tuần qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái đã tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, đầu tuần qua đã diễn ra lễ khai mạc Hội khỏe phù đồng lần thứ 10. Tham gia Hội khỏe phù đồng tỉnh Yên Bái lần này có trên 1.400 vận động viên tranh tài ở 8 bộ môn thi đấu gồm bóng đá, bóng chuyền, cờ vua, đá cầu, đẩy gậy, cầu lông, bóng bàn và điền kinh. Trước đó, giai đoạn 1 của Hội khỏe đã diễn ra tháng 11/2019. Đã có các môn bóng chuyền, bóng đá, đá cầu và cờ vua thi đấu. Hội khỏe phù đồng lần thứ 10 là ngày hội thể thao truyền thống lớn nhất của học sinh tỉnh Yên Bái, là dịp để các em học sinh được giao lưu thi đấu, học hỏi, thể hiện khả năng, đam mê, nỗ lực giành thành tích cao ở các môn thi đấu. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Quý vị và các bạn thân mến, từ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tại thành phố Yên Bái đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân điển hình trong phát triển kinh tế từ các mô hình trang trại cho thu nhập hàng trăm triệu đồng một năm. Mô hình trồng bưởi của gia đình ông Trần Văn Sinh ở thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo là một trong những điển hình như vậy. Mời quý vị cùng tìm hiểu về mô hình này qua phóng sự sau.
Nhiều năm cần cù gắn bó với ruộng vườn và xoay sở đủ nghề, nhưng kinh tế gia đình ông Trần Văn Sinh vẫn gặp khó khăn. Từ năm 2002 trở lại đây, nhận thấy ưu điểm lợi thế từ giống bưởi diễn, ông Sinh quyết định chuyển phần lớn diện tích đất vườn canh tác kém hiệu quả sang trồng bưởi và tích cực tham gia các lớp tập huấn do Trung tâm Khuyến nông thành phố tổ chức. Đến nay, vườn bưởi của gia đình ông Sinh đã có gần 300 gốc, có tuổi đời từ 4 năm đến 16 năm tuổi. Trung bình mỗi năm gia đình ông thu về từ 150 triệu đồng từ bưởi. Ông Sinh nói:
"Tôi mua hoàn toàn bằng phân hữu cơ để tôi chăm sóc thì này. Hàng năm thì là hoàn toàn bằng phân hữu cơ nên là cái khâu chăm sóc thì nó cũng nhàn đi. Và cái năng suất và chất lượng của quả bưởi thì nó sẽ nâng dần lên."
Nhờ mẫu mã đẹp và có chất lượng cao mà vườn bưởi của gia đình ông Sinh được các thương lái đến đặt mua khi còn non. Ngoài cây bưởi, gia đình ông Sinh còn trồng 3 hectare rừng, nuôi trên 100 con gà vịt, 15 đỗ ong, gần 20 con lợn thịt để chuẩn bị xuất bán trong dịp Tết Nguyên đán. Trừ chi phí mỗi năm, gia đình ông thu nhập trên 200 triệu đồng. Ông Sinh chia sẻ:
"Cái thị trường bây giờ thì là nó đang tập trung vào cái bưởi chua, tức là nguồn bưởi của da xanh thì là tôi đang cải tạo, và những cây nào mà nó không hiệu quả thì là tôi sẽ ghép lại và cải tạo toàn bộ thành những cái bưởi mà nó có chất lượng cao. Số cái diện tích ruộng mà nó bị sình này tôi đã bỏ hoang cách tới 4-5 năm rồi. Thì là tôi muốn chính quyền các cấp tạo điều kiện cho chúng tôi được san lấp bồi lên để làm các cái khu để chúng tôi trồng vườn tạp các cái cây ăn quả rồi là đạt được kinh tế."
Nhờ trồng bưởi, đến nay gia đình ông Sinh đã có điều kiện xây nhà cửa khang trang, đời sống vật chất tinh thần được nâng lên rõ rệt. Không chỉ làm kinh tế giỏi, với kinh nghiệm trồng bưởi hàng chục năm của mình, ông Sinh đã tích cực hỗ trợ bà con trong xã kỹ thuật trồng, chăm sóc bưởi theo hướng hữu cơ, góp phần nâng cao thu nhập và tham gia xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Bảo, thành viên Bái đánh giá về mô hình phát triển kinh tế của gia đình ông Sinh như sau.
Đây là một trong những cái mô hình rất là hiệu quả và chúng tôi cũng coi đây là cái mô hình điểm để cho nhân dân ở trên địa bàn xã để xuống để học tập các cái kinh nghiệm cũng như là cái phương pháp làm kinh tế của gia đình bác Sinh. Trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục vận động gia đình phát triển rộng cái mô hình trồng bưởi cũng như là cái mô hình chăn nuôi kết hợp ở dưới cái tán bưởi để mang lại cái hiệu quả kinh tế cao.
Với việc mạnh dạn đầu tư áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, gia đình ông Sinh đã trở thành một trong những hộ làm giàu từ trồng bưởi và là hộ tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi của xã và thành phố Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, là đơn vị y tế tuyến huyện đầu tiên được nâng hạng theo phân hạng của Bộ Y tế, từ năm 2012 đến nay, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng bệnh viện, các dịch vụ y tế nhằm đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn của nhân dân trên địa bàn, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Ông Nguyễn Văn Nguyên ở xã An Thịnh, huyện Văn Yên bị mắc bệnh suy tim độ 4 và phải điều trị liên tục hàng tháng tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên. Với sự tận tình của đội ngũ y bác sĩ cũng như áp dụng kỹ thuật mới nên sức khỏe của ông dần ổn định. Ông Nguyên chia sẻ.
Tôi bị bệnh tim. 5 năm nay rồi tôi đến đây thì được tất cả các bác sĩ ở trong khoa rất nhiệt tình, phục vụ chu đáo, không kể ngày giờ, đêm. Đêm gì, đêm tháng lúc nào cần là bác sĩ rất đến rất nhiệt tình chăm sóc cho tôi.
Với 16 khoa phòng ở trung tâm, 2 phòng khám đa khoa khu vực, 25 trạm y tế xã thị trấn, 355 giường bệnh. Năm 2019, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã triển khai hiệu quả đề án cải tiến chất lượng bệnh viện thông qua việc duy trì quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 và thực hành tổ 5S. Cùng với đó, trung tâm đã phát triển các dịch vụ kỹ thuật mới như phẫu thuật nội soi, khâu lỗ thủng dạ dày, đơn nguyên sơ sinh, phẫu thuật thoát vị hoành bẩm sinh, phẫu thuật nối gân. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Xuân Thủy, trưởng khoa hồi sức cấp cứu nhi, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cho biết.
Một trong những khoa mà liên tục có những cái lượng bệnh nhân rất đông đòi hỏi là cái tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ viên chức và đặc biệt là cái phát triển khoa học kỹ thuật. Khi chúng ta đã phát triển được khoa học kỹ thuật thì cũng giảm tải được rất nhiều cho tuyến trên và cũng tạo cho nhân dân được tiếp cận với những cái khoa học kỹ thuật mới. Trong năm 2019 thì chúng tôi cũng đã áp dụng được một số những cái kỹ thuật mới mà chưa triển khai ở Văn Yên. Ví dụ như năm 2019 thì chúng tôi đã triển khai cái đơn vị thận nhân tạo, đã tiến hành chạy thận được cho hiện tại bây giờ là được cho 17 người bệnh. Cũng tạo cái niềm tin cho nhân dân và tạo cái uy tín cho khoa nói riêng cũng như cơ quan nói chung.
Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc và triển khai thực hiện các dịch vụ kỹ thuật mới, thời gian qua Trung tâm Y tế huyện Văn Yên còn chủ động đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin bằng việc sử dụng phần mềm trong quản lý điều hành với 2 máy chủ và trên 100 máy tính hoạt động tại các khoa phòng và sử dụng bệnh án điện tử, hệ thống gọi số tự động, máy quét mã vạch thẻ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, phần mềm thanh toán quyết toán bảo hiểm y tế đã giúp y bác sĩ thuận lợi trong việc kiểm soát, điều trị khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Kết quả thanh toán cho bệnh nhân bằng thẻ bảo hiểm y tế được minh bạch rõ ràng, giảm bớt phiền hà thời gian chờ đợi cho người bệnh. Công suất sử dụng giường bệnh của Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đạt 110%. Để tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Tài Quảng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cho biết.
Trong thời gian tới thì Trung tâm Y tế đã có một cái kế hoạch chiến lược về đào tạo, tiếp tục hàng năm đã cử cán bộ đi đào tạo ở bệnh viện tỉnh, bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Đức để tiếp tục mỗi một năm Trung tâm Y tế có định hướng là phát triển ít nhất từ 8 đến 10 kỹ thuật mới và chính nhờ những cái kỹ thuật mới đó đã thu hút ngày càng đông đảo bệnh nhân đến bệnh viện và giảm bệnh nhân chuyển tuyến trên. Tất cả những cái gói kỹ thuật đã được đào tạo ở tuyến trên thì các bác sĩ đã triển khai rất tốt các trang thiết bị kỹ thuật cũng như các kỹ thuật chuyển giao.
Với những cố gắng nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã và đang giúp người bệnh ngày càng tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng và hiện đại, từ đó góp phần chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Văn Yên.
Từng đôi chim bay đi, tiếng ca rộn ràng, cánh chim sao xuyên gió mùa xuân, gửi lời chim yêu thương tới miền Nam quê hương, nhắn rằng ta ngày đêm mong nhớ. Ước mơ những mùa xuân bóng dáng tương lai, đường ta đi lên xây đời trong hoa thơm, có mùa xuân nào đẹp bằng. Về
quý vị và các bạn, Mù Căng Chải được ví như thiên đường của những thửa ruộng bậc thang nối tới chân mây. Vẻ đẹp của ruộng bậc thang cùng cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ đã giúp Mù Căng Chải trở thành điểm du lịch hấp dẫn trong và ngoài nước. Mới đây, ruộng bậc thang Mù Căng Chải Yên Bái là một trong 7 di tích được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây không chỉ là niềm vui, niềm tự hào đối với người dân địa phương nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung, mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh danh thắng ruộng bậc thang với du khách trong và ngoài nước. Với địa hình nhiều dãy núi, bắt nguồn từ dãy Hoàng Liên Sơn nối tiếp nhau theo hướng Tây Bắc Đông Nam, huyện Mù Căng Chải có 700 hectare ruộng bậc thang, trong đó hơn 47% tập trung ở 3 xã La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Dế Xu Phình. Năm 2007, ruộng bậc thang ở 3 xã này đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích danh thắng cấp quốc gia. Những thửa ruộng bậc thang đã trở thành biểu tượng cho sự cần cù, sáng tạo, bền bỉ của người Mông nơi đây. Từ một vùng đất khô cằn, hoang hóa, đồng bào Mông đã kiến tạo thành những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ. Danh thắng này được du khách và các tạp chí nước ngoài đánh giá là một trong 10 điểm du lịch núi cao đẹp và hấp dẫn thế giới. Nhất là với giới nhiếp ảnh cùng khách du lịch trong và ngoài nước. Chúng tôi gặp chị Veronique Iris, một du khách đến từ Bỉ, khi chị đang cùng bạn bè chiêm ngưỡng những thửa ruộng bậc thang trên đồi mâm xôi ở La Pán Tẩn. Chị chia sẻ.
Đây là lần đầu tiên tôi đến với Mù Căng Chải. Tôi thực sự rất bất ngờ với cảnh sắc nơi đây. Quá tuyệt vời, quá đẹp. Tôi hy vọng sẽ được khám phá nhiều hơn về mảnh đất cũng như con người ở vùng đất xinh đẹp này.
Từ phương thức canh tác độc đáo, đồng bào dân tộc Mông đã biến vùng đồi núi thành khu đồi ruộng tràn đầy sức sống. Từng bậc ruộng tiếp ruộng như muốn thể hiện ý chí của con người vươn tới bầu trời cao. Không chỉ là điểm du lịch hấp dẫn du khách, những thửa ruộng bậc thang này còn đem lại những mùa vàng ấm no cho đồng bào Mông, nơi non cao Mù Căng Chải. Bà Lù Thị Lì, một người dân ở bản Tà Chí Lừ, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Căng Chải cho chúng tôi biết.
Chúng tôi cùng canh tác những giống lúa tốt trên ruộng bậc thang, nên lúa của chúng tôi luôn cho năng suất cao. Thêm vào đó, chúng tôi cũng được huyện chỉ dẫn trồng đúng thời vụ để lúa được chín đều, đúng vào dịp lễ hội cho du khách chiêm ngưỡng. Không chỉ có lúa gạo, những năm gần đây chúng tôi có thêm thu nhập từ những hoạt động du lịch ruộng bậc thang. Vì thế chúng tôi sẽ giữ gìn và chăm sóc những thửa ruộng bậc thang này thật tốt.
Ruộng bậc thang Mù Căng Chải từ lâu đã trở thành một trong những điểm nhấn của tuyến du lịch Tây Bắc. Mỗi mùa lễ hội danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải thu hút hàng nghìn lượt khách. Do vậy, việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Mông gắn với bảo vệ danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải luôn được chính quyền địa phương quan tâm chú trọng. Ông Giàng Số Rùa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã La Pán Tẩn, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Trên vùng cao là so với trước là bảo tồn cái ruộng bậc thang, tuần văn hóa ruộng bậc thang là trước là canh tác để lấy thóc gạo ăn thôi, nhưng mà so với bây giờ là cũng giữ đường những cái bảo tồn văn hóa để làm những cái ruộng bậc thang quốc gia để khách du lịch người ta cũng thấy cái ruộng bậc thang lên để nâng lên những cái tầm nhìn của các dân tộc trên vùng cao để ngày càng lên có ý thức bảo tồn ngày càng tốt hơn. So với lễ hội tuần lễ ruộng bậc thang của La Văn Tần là trong những từng lễ ruộng bậc thang là trên 100.000 lượt khách cả nước ngoài cả trong nước cũng lên trên 100.000 người lượt khách để lên thang ruộng bậc thang. Bảo tồn với giữ gìn vệ sinh môi trường của xã là hiện tại bây giờ dân cũng có ý thức mà có những cái biển đẹp hơn, đường đi lại và những cái nước sinh hoạt cũng là vệ sinh an toàn hơn trước so với trước.
Vẻ đẹp của ruộng bậc thang có nhiều cung bậc khác nhau. Để khai thác tốt các cung bậc này, nhiều năm trở lại đây, huyện Mù Căng Chải đã tổ chức các mùa lễ hội chính gắn với những khung thời vụ của ruộng bậc thang. Vào mùa nước đổ, huyện Mù Căng Chải tổ chức festival bay trên mùa nước đổ với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn. Còn vào mùa lúa chín, đầu tháng 10 hàng năm sẽ diễn ra lễ hội chính với tuần văn hóa du lịch danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải cùng với các sự kiện đặc biệt mang đậm bản sắc văn hóa Mông như phiên chợ vùng cao, triển lãm ảnh ruộng bậc thang ở Mù Căng Chải, biểu diễn khèn Mông, thi chọi dê và các môn thể thao dân tộc, ném pao, đánh quay, bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy. Đặc biệt, festival bay trên mùa vàng được tổ chức ở đỉnh đèo Kho Phạ luôn là sự kiện được nhiều du khách quan tâm trải nghiệm. Điểm đèo Kho Phạ Mù Căng Chải cũng được đánh giá là điểm dù lượn đẹp nhất Việt Nam. Ông Đào Thanh Tùng, một nhiếp ảnh gia đến từ thành phố Hồ Chí Minh cảm nhận.
Đây là mùa lúa vàng của Mù Căng Chải mà tôi cũng đi nhiều nơi trên thế giới rồi. Thì vừa rồi được biết là tin tức được đưa vào top 30 trong đó có Mù Căng Chải. Đấy là những cái lý do mà không thế nào tôi không đến đây được. Ôi rất là nhiều cảm xúc chứ. Tại vì giữa con người mình bé nhỏ mà khung cảnh thiên nhiên này đó thì mình mới có những cái suy nghĩ, có những cái ngẫm nghĩ về cái đời sống của con người ta. Mà như vậy thì mình mới thấy là với những cái con người bé nhỏ mình phải đóng góp gì đó, làm gì đó cho những đất nước giàu đẹp như thế này, cho nó càng ngày càng tốt hơn.
Giờ đây khi chính thức được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt, dựng bậc thang Mù Căng Chải lại càng có cơ hội được quảng bá đến đông đảo du khách trong và ngoài nước. Việc tổ chức các lễ hội dựng bậc thang tại Mù Căng Chải không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của danh thắng quốc gia nổi tiếng Yên Bái mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào Mông. Các lễ hội đã thực sự trở thành thương hiệu, thành điểm hẹn lý tưởng cho những du khách gần xa muốn khám phá cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ cùng các phong tục tập quán đầy bản sắc của người Mông nơi đỉnh trời Mù Căng Chải.
Thông tin và quảng cáo.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, Sega 50cc, xe số 50cc, xe điện, xe đạp, xe thể thao. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu đồng khi mua xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị khi mua xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Khi mua xe Honda hiệu Wayfa, Wayblade, Vision, khách hàng có cơ hội trúng giải đặc biệt là 3 xe ô tô Honda HR-V và giải nhất là 5.455 xe máy cùng loại. Khi mua xe Suzuki GSX R150, GSX S150, GSF 150, Bandit 150, khách hàng sẽ được hỗ trợ trước bạ lên tới 5 triệu đồng. Đối với xe Yamaha, Exciter, Janus Grande, Sirius M1, Sirius chế hỏa khí, quý khách sẽ được hỗ trợ lệ phí đăng ký lên tới 2 triệu đồng. Hiện tại, công ty có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 8, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m về phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 57 5555. Chi tiết liên hệ: 0971 57 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Vào dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao, dẫn đến việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm cũng tăng theo. Nếu không kiểm soát tốt, nhiều loại thực phẩm kém chất lượng, không an toàn sẽ trà trộn, lưu thông, gây ngộ độc và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì Tết Canh Tí an khang, hạnh phúc, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.